Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Who Says Elephants Can Dance của Louis V. Gerstner Jr. là một cuốn hồi ký kinh doanh, đồng thời cũng là một bản tường thuật thực tế về cuộc tái cấu trúc IBM từ bên bờ khủng hoảng. Sách được viết theo góc nhìn của người trong cuộc, khi Gerstner nhận chức CEO năm 1993 và phải đối mặt với một tập đoàn cồng kềnh, chia rẽ nội bộ, mất định hướng chiến lược và đứng trước nguy cơ bị chia tách. Điểm nổi bật của tác phẩm không chỉ nằm ở câu chuyện cứu một công ty công nghệ biểu tượng, mà còn ở cách tác giả phân tích mối liên hệ giữa văn hóa tổ chức, cơ chế khuyến khích, kỷ luật thực thi và định hướng khách hàng. Đây là cuốn sách phù hợp với người quan tâm đến lãnh đạo doanh nghiệp, chuyển đổi tổ chức và quản trị khủng hoảng, vì nó trình bày những quyết định rất cụ thể thay vì chỉ đưa ra khẩu hiệu quản lý chung chung. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, văn hóa doanh nghiệp yếu tố quyết định trong cuộc tái sinh của IBM. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là văn hóa không phải phần phụ của chiến lược, mà chính là nền tảng quyết định doanh nghiệp có thể sống sót hay không. Khi Gerstner đến IBM, ông nhìn thấy một môi trường quan liêu, chia bè phái, nặng tính nội bộ và thiếu tinh thần hợp tác. Các đơn vị hoạt động như những lãnh địa riêng, mỗi bộ phận tối ưu cho mục tiêu của mình hơn là phục vụ khách hàng chung. Sách cho thấy nếu văn hóa thưởng cho sự an toàn, im lặng và né tránh trách nhiệm thì ngay cả một công ty có lịch sử mạnh cũng sẽ phản ứng chậm trước biến động thị trường. Vì vậy Gerstner không chỉ sửa quy trình mà còn thay đổi cách người trong IBM nghĩ về bản thân, về khách hàng và về mục tiêu chung. Đây là điểm rất đáng chú ý vì ông xem chuyển đổi văn hóa là điều kiện để mọi thay đổi khác có thể đứng vững chứ không phải kết quả đến sau cùng. Thứ hai, chuyển IBM từ công ty phần cứng sang doanh nghiệp giải pháp và dịch vụ. Một trong những quyết định chiến lược quan trọng nhất trong sách là chuyển trọng tâm IBM từ mô hình lấy phần cứng làm trung tâm sang mô hình giải pháp và dịch vụ. Trong bối cảnh ngành công nghệ thay đổi nhanh, việc bám vào máy tính lớn và các cấu trúc kinh doanh cũ khiến IBM ngày càng khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Gerstner nhận ra khách hàng không chỉ cần sản phẩm mà cần một doanh nghiệp có thể ghép phần cứng, phần mềm và dịch vụ thành giải pháp hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này làm thay đổi toàn bộ logic cạnh tranh của IBM, vì công ty không còn chỉ bán thiết bị mà bán năng lực giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp. Điểm quan trọng là chiến lược này không phải khẩu hiệu tái định vị đơn thuần, mà gắn với cách tổ chức lại nguồn lực, ưu tiên thị trường và chọn các mảng có thể tạo giá trị bền vững. Sách vì thế cung cấp một ví dụ rõ ràng về việc chiến lược đúng phải xuất phát từ nhu cầu khách hàng và bối cảnh ngành, không thể chỉ dựa vào di sản của công ty. Thứ ba, cơ chế thưởng phạt và việc gắn lợi ích cá nhân với kết quả chung. Cuốn sách nhấn mạnh rằng thay đổi hành vi trong tổ chức lớn phải đi qua hệ thống khuyến khích, không chỉ qua lời kêu gọi tinh thần. Gerstner coi việc trả lương, thưởng và đánh giá hiệu quả là công cụ định hình văn hóa. Nếu mỗi bộ phận được thưởng theo mục tiêu riêng, họ sẽ tiếp tục tối ưu cục bộ và cạnh tranh lẫn nhau. Vì vậy, ông thúc đẩy tư duy một công ty, trong đó kết quả toàn doanh nghiệp quan trọng hơn, thành tích rời rạc của từng đơn vị. Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu lãnh đạo nắm giữ cổ phiếu công ty để lợi ích của họ gắn chặt với kết quả dài hạn, thay vì chỉ với quyền lực chức vụ. Cách làm này rất thực dụng vì nó biến nguyên tắc trách nhiệm thành một hệ thống có thể đo lường và kiểm soát. Sách cho thấy nếu phần thưởng không khớp với mục tiêu, tổ chức sẽ luôn bị kéo ngược bởi động cơ ngắn hạn. Nói cách khác, Gerstner không chỉ nói về trách nhiệm, ông thiết kế lại cấu trúc để trách nhiệm trở thành hành vi bình thường. Thứ tư, giảm quan liêu, phá bỏ các lãnh địa nội bộ và tăng tốc ra quyết định. Một chủ đề nổi bật khác là nỗ lực làm phẳng cấu trúc quản trị và phá vỡ các tầng nấc quan liêu đã làm IBM chậm chạp. Trước khi tái cấu trúc, công ty bị chia cắt bởi các nhóm quyền lực, nơi mỗi đơn vị bảo vệ lợi ích riêng, tự tạo quy trình riêng và thường xuyên trì hoãn phối hợp. Gerstner hiểu rằng một doanh nghiệp đang khủng hoảng không thể tiếp tục vận hành như một bộ máy nặng nề vì thị trường công nghệ đòi hỏi tốc độ, tính linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh. Do đó, ông khuyến khích lãnh đạo dấn sâu vào chi tiết, chịu trách nhiệm trực tiếp và ra quyết định gần với vấn đề thực tế hơn. Sách cũng cho thấy ông xem quy trình chỉ là công cụ, không phải mục tiêu cuối cùng. Khi quy trình trở nên quan trọng hơn kết quả, tổ chức sẽ mất năng lực thích nghi. Tư duy này khiến cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài IBM, vì nó giải thích cách một công ty lớn có thể tự làm mới bằng việc giảm ma sát nội bộ và trả lại quyền hành động cho những người trực tiếp giải quyết công việc. Cuối cùng, bài học quản trị khủng hoảng từ một cuộc cứu nguy doanh nghiệp quy mô lớn. Ngoài câu chuyện riêng của IBM, cuốn sách cuốn sách còn là một nghiên cứu thực hành về quản trị khủng hoảng ở cấp độ tập đoàn. Gerstner không chọn con đường dễ dãi là chia nhỏ IBM theo áp lực thị trường lúc bấy giờ, mà giữ công ty lại như một hệ thống thống nhất. Quyết định đó đòi hỏi phải tái lập niềm tin nội bộ, xử lý thua lỗ, định nghĩa lại ưu tiên và phục hồi khả năng thực thi trên diện rộng. Sức nặng của cuốn sách nằm ở chỗ người đọc thấy rõ khủng hoảng không chỉ là vấn đề tài chính, mà là sự đứt gãy giữa chiến lược, tổ chức và con người. Tác phẩm cũng cho thấy việc xoay chuyển một doanh nghiệp lớn luôn là quá trình đau đớn, cần cắt bỏ thói quen cũ và chấp nhận những lựa chọn khó khăn. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc nó mô tả một mô hình hành động khá rõ nhìn thẳng vào sự thật, ưu tiên khách hàng, sửa động lực nội bộ và kiên trì với kỷ luật thực thi. Đây là lý do cuốn sách thường được xem như một bản hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo đang xử lý tổ chức trì trệ hoặc mất phương hướng. Kết luận, Who Says Elephants Can Dance? Phù hợp nhất với nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, sinh viên kinh doanh và bất kỳ ai quan tâm đến chuyển đổi tổ chức. Trong bối cảnh khủng hoảng, người đọc sẽ nhận được nhiều hơn một câu chuyện thành công của IBM, vì cuốn sách cho thấy cụ thể cách một CEO nhìn nhận vấn đề, ra quyết định và thay đổi hệ thống vận hành của một tập đoàn khổng lồ. Giá trị lớn nhất của tác phẩm nằm ở tính thực chứng, không tô hồng và không lý tưởng hóa quá trình tái cấu trúc. Gerstner không trình bày lãnh đạo như cảm hứng trừu tượng, mà như một chuỗi lựa chọn khó khăn liên quan đến văn hóa, động lực, khách hàng và kỷ luật thực thi. So với nhiều sách quản trị khác, cuốn này nổi bật vì nó là lời kể trực tiếp của người cầm lái trong một cuộc cứu nguy có thật, với bối cảnh lịch sử rõ ràng và hậu quả cụ thể. Nhờ vậy, nó vừa có giá trị như một tài liệu kinh doanh, vừa là bài học về cách một tổ chức lớn có thể lấy lại năng lực cạnh tranh khi dám thay đổi từ bên trong. Nếu bạn muốn ủng hộ Louis V. Gerstner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!